Laudetur Iesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 7 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Chuyện dài dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quê hương Argentina. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế bảo vệ trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Ngài kêu gọi các thành phần xã hội cộng tác để bài trừ tệ nạn này. Trong số 300 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có Chủ tịch Thượng viện Italia và nhiều vị đại sứ, chính quyền và các giáo sư. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha xác nhận sự kiện hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới sử dụng Internet, và nhiều em có nguy cơ phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực, bị chài vào các mục tiêu dâm ô, bị bắt nạt, sách nhiễu tình dục, vô số các hình ảnh dâm ô được phổ biến. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng có thái độ thụ động, sợ hãi, cảm thấy bất lực trước hiện tượng quá rộng lớn. Trái lại, cần động viên hữu hiệu để chống lại tệ nạn này, cần tránh những sai lầm quá khứ, tránh coi nhẹ những thiệt hại mà các hiện tượng nói trên có thể gây cho các trẻ em. Tiếp đến, đừng nghĩ rằng các giải pháp kỹ thuật tự động, các hệ thống lọc và ngăn chặn là đủ để đối phó với vấn đề. Sau cùng, cần tránh quan niệm ý thức hệ cho rằng các mạng Internet là một vương quốc tự do vô giới hạn. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây sau khi Ngài được một trẻ nữ đại diện cho hàng triệu trẻ em trên thế giới tóm tắt nội dung tuyên ngôn chung kết của hội nghị với chủ đề Một xã hội có thể bị xét đoán tùy theo cách đối xử với trẻ em.
Tuyên ngôn có đoạn khẳng định rằng, mỗi trẻ em có quyền được phẩm giá và an ninh, nhưng ngày nay hàng triệu trẻ em đang bị lạm dụng và bóc lột trên thế giới. Kỹ thuật đã thay đổi cuộc sống con người theo nhiều khía cạnh rất tích cực, nhưng càng ngày nó cũng bị sử dụng để khai thác bóc lột trẻ em. Ngày nay, nội dung ngày càng có tính chất cực đoan và vô nhân đạo hơn được đặt vào tay các trẻ em. Sự lan tràn các mạng xã hội đã tạo nên một sự gia tăng kinh khủng các thông tin và đồng thời cũng tạo nên hậu quả là nạn bắt nạt trực tuyến, lăng mạ và sách nhiễu tình dục. Vô số các hình ảnh lạm dụng trẻ em và người trẻ được phổ biến trên mạng và tiếp tục gia tăng mau lẹ. Nạn dâm ô trên mạng có ảnh hưởng mạnh mẽ trên tâm trí dễ bị lèo lái của các trẻ em. Các thách đố rất rộng lớn, nhưng câu trả lời của chúng ta không thể là thái độ xuống tinh thần và nản chí. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để tìm những giải pháp tích cực. Chúng ta phải đảm bảo sao cho tất cả các trẻ em được sử dụng Internet an toàn để phát triển việc huấn luyện, thông tin và nối mạng. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật và các chính phủ phải tiếp tục canh tân để cải tiến việc bảo vệ trẻ em. Chúng ta cũng phải xin các gia đình, hàng xóm láng giềng và các cộng đoàn các nơi trên thế giới và chính các trẻ em hãy ý thức hơn về ảnh hưởng của Internet trên các trẻ vị thành niên.
Tuyên ngôn cũng khẳng định rằng, một công việc quan trọng được Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana thực hiện cùng với Liên minh Hoàn cầu We Protect, Chúng tôi Bảo vệ, quy tụ 70 nước, 23 công ty kỹ thuật và nhiều tổ chức quốc tế trong sứ mạng này, cũng như Tổ chức Liên Hiệp Quốc Liên minh Hoàn cầu chấm dứt bạo lực chống các trẻ em. Đây là một vấn đề không thể giải quyết do một nước hoặc một công ty hay một tín ngưỡng tôn giáo hoạt động lẻ loi, vì đây là một vấn đề hoàn cầu, đòi phải có những giải pháp hoàn vũ. Nó đòi chúng ta phải phát triển ý thức và động viên hoạt động mỗi chính phủ, mỗi tín ngưỡng, mỗi công ty và mỗi tổ chức. Trong thời đại Internet này, thế giới phải đương đầu với những thách đố chưa từng có nếu muốn bảo vệ các quyền và phẩm giá của các trẻ em và bảo vệ chúng chống lại những lạm dụng và bóc lột. Những thách đố này đòi phải có một cách suy nghĩ mới và lối tiếp cận mới, một sự ý thức cao độ hơn trên bình diện hoàn cầu và một giới lãnh đạo sáng suốt. Vì thế, tuyên ngôn ở Roma này kêu gọi tất cả hãy đứng lên bảo vệ phẩm giá của các trẻ em.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Nguyễn Thành Thái làm tân giám mục phụ tá giáo phận Orange, bang California, nơi có đông người Việt Nam nhất nước Mỹ. Đức cha Nguyễn Thành Thái năm nay 64 tuổi, sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 1953 tại Nha Trang, gia nhập dòng Thánh Giuse, học tại Chủng viện Thánh Giuse và Đại học Đà Lạt. Năm 1979, thầy Thái sang Hoa Kỳ và định cư tại thành phố Hartford, bang Connecticut, học tại Đại học Kỹ thuật và làm giáo sư toán trong một trường trung học công lập. Năm 1984, thầy Thái gia nhập dòng thừa sai Đức Mẹ La Salle, hoàn tất chương trình đào tạo tiến sĩ, khấn chọn năm 1990 và thụ phong linh mục năm 1991 trong cùng dòng. Sau khi thụ phong linh mục, cha phục vụ tại nhiều giáo xứ và năm 1999 nhập tịch giáo phận St. Augustine, bang Florida, làm cha phó, cha sở tại thành phố Jacksonville. Từ năm 2014, cha làm cha sở giáo xứ Thánh Giuse cũng tại thành phố này.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, trong vấn đề hiệp nhất các tín hữu Kitô không thể có sự thỏa hiệp về đức tin mặc khải. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 10 dành cho 12 người thuộc tiểu ban liên lạc của Liên hiệp Quốc tế các hội kinh thánh của tin lành. Đức Thánh Cha nói, chúng ta là những người phục vụ lời chân lý. Chúng ta xác tín rằng sự hiệp nhất mà Thiên Chúa muốn chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta cùng nhau gắn bó với nội dung trọn vẹn của đức tin mặc khải. Trong vấn đề đức tin, sự thỏa hiệp là điều mâu thuẫn với Thiên Chúa, đấng là chân lý. Trong thân mình của Chúa Kitô, đấng là đường, sự thật và là sự sống, ai có thể coi là điều hợp pháp một thứ hòa giải được thực hiện đồng thời gây thương tổn cho chân lý? Sự kiện Đức Thánh Cha Francisco trưng dẫn lời trên đây của thông điệp Ước gì chúng được nên một do Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng ban hành, thu hút sự chú ý giữa lúc trong thời gian gần đây đang có xu hướng hòa đồng giữa các giáo hội Kitô, cổ võ sự rước lễ và cử hành thánh lễ chung, dù các hệ phái Kitô không có cùng một niềm tin về các bí tích và các chân lý khác thuộc đức tin.
Washington, Đức cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, kêu gọi chính phủ của Tổng thống Donald Trump đừng bỏ hiệp định đa quốc gia giới hạn khả năng của Iran khai triển vũ khí hạt nhân. Trong thư đề ngày 3 tháng 10 vừa qua gửi Ngoại trưởng Mỹ ông Rex Tillerson, Đức cha Cantu, cũng là giám mục giáo phận Las Cruces, bang Tân Mexico, nói rằng hiệp định đa quốc gia gọi là P5+1 với Iran là điều rất quan trọng nếu muốn cho các cuộc thương thuyết với Bắc Triều Tiên có cơ may diễn ra. Nếu Mỹ rút khỏi hiệp định liên quốc này, thì sự khuyến khích Bắc Triều Tiên thương thuyết về chương trình vũ khí hạt nhân sẽ bị suy yếu. Hiệp định P5+1 bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Hoa Kỳ, cộng với nước Đức, được ký kết hồi năm 2006 trong nỗ lực hạn chế khả năng của Iran có vũ khí hạt nhân. Trong thư gửi Ngoại trưởng Tillerson, Đức cha Cantu viết, hiệp định với Iran là điều quan trọng để đạt tới sự không làm lan tràn vũ khí hạt nhân và có những hệ luận đối với viễn tượng phiền toái là một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Không thể làm ngơ không biết tới đe dọa bạo lực từ chế độ Bắc Triều Tiên. Nhưng biểu tượng chết chóc và tàn phá do hoạt động quân sự gây ra phải thúc đẩy Hoa Kỳ làm việc với các nước khác trong cộng đồng quốc tế để tìm giải pháp ngoại giao dựa trên đối thoại. Hoa Kỳ phải nêu gương làm việc với các nước khác để đạt tới sự không lan tràn vũ khí hạt nhân. Vai trò lãnh đạo ngoại giao của Hoa Kỳ là điều sinh tử trong việc thăng tiến một giải pháp hòa bình cho những lo âu về sự lan tràn vũ khí hạt nhân.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta, kêu gọi tăng cường việc kiểm soát các phương tiện truyền thông kỹ thuật số để chống nạn khủng bố. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ao Gia đề cao sự cộng tác và tình liên đới quốc tế trong lĩnh vực này và khẳng định rằng câu trả lời cho nạn khủng bố quốc tế phải dựa trên bốn cột trụ là hòa bình, an ninh, các quyền con người và sự phát triển nhân bản toàn diện. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải làm sao để những kẻ khủng bố không thể sử dụng được các kỹ thuật Internet, vì đó là một phương thế chủ yếu chúng dùng để tuyển mộ các thành viên mới, tài trợ các hoạt động và phối hợp các cuộc tấn công của chúng. Về sự cộng tác quốc tế, Đức Tổng giám mục Ao Gia nói, vấn đề ở đây là làm sao để không có nơi trú ẩn an toàn cho các kẻ khủng bố, nhưng không vì thế mà nhân danh an ninh để vi phạm các quy tắc của luật pháp và phẩm giá con người. Vị đại diện tòa thánh cũng ủng hộ việc thành lập một nhóm làm việc để soạn dự thảo một hiệp ước quốc tế chống nạn khủng bố mà không một ý thức hệ hoặc một tôn giáo nào có thể biện minh cho tệ nạn này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Jesus. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
Một môn đệ của nước Thiên Chúa mà không tươi vui thì không thể rao giảng tin mừng cho thế giới. Ơn gọi là một khởi đầu của tình bạn với Chúa Giêsu, dẫn đến chỗ chia sẻ cuộc sống và các đam mê với Ngài, trao ban niềm vui sâu thẳm, một niềm hy vọng mới mẻ và khiến cho chúng ta trở thành các nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 8. Khẳng định này của Đức Thánh Cha minh xác lời mời hãy vui lên trong Chúa mà Thánh Phaolô nói với các tín hữu giáo đoàn Philippe trong chương 4 thư gửi cho họ. Những gì chúng ta vừa nghe là phần tiếp theo trong giáo huấn Thánh Nhân nhắn gửi tín hữu. Cuộc sống của con người ở bất cứ đâu cũng có rất nhiều âu lo khắc khoải, nhất là trong nhiều hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa tồi tệ, băng hoại và tụt hậu của nhiều quốc gia nghèo bên Phi Châu, Châu Mỹ Latin và Á Châu, trong đó điển hình có cả Việt Nam, nơi lo âu khắc khoải và trăn trở là gánh nặng hàng ngày đè oằn vai biết bao nhiêu thế hệ, không phân biệt tuổi tác, nhưng nhất là các trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật và tất cả những ai nghèo túng không được nâng đỡ. Các khổ đau ấy của họ là hậu quả các chính sách cai trị yếu kém của chính quyền, sự dốt nát bất tài, lối sống gian tham ác độc chuyên chế và vô luân lý đạo đức của hàng lãnh đạo. Mọi khổ đau và bế tắc ấy là tội lỗi của chính con người gây ra cho xã hội và đất nước, chứ không phải bởi Thiên Chúa muốn như có người thường tưởng nghĩ một cách sai trái. Và nếu chúng do chính con người gây ra thì cũng có thể sửa đổi, nếu con người biết thay đổi cung cách suy tư hành xử, từ bỏ kiểu sống tội lỗi bất công, biết yêu thương đùm bọc và chia sẻ liên đới với nhau. Nhưng cả trong các trạng huống khổ đau, không sáng sủa và buồn thương ấy, Thánh Phaolô vẫn khuyên tín hữu sống tươi vui, tin yêu và phó thác. Anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Đây không phải là một kiểu trốn chạy các vấn đề, trốn chạy thực tại đau thương. Dĩ nhiên, bổn phận đầu tiên của tín hữu là phải liên đới với nhau và với mọi người thiện chí, kiếm tìm các giải pháp cụ thể, giúp thay đổi tình hình cuộc sống thế nào để có được các điều kiện vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho mọi người, hầu bớt phải lo âu khắc khoải. Bổn phận ấy mọi công dân, nhất là các giới lãnh đạo chính trị xã hội phải thực thi, bởi vì đó là điều kiện thăng tiến cuộc sống của mọi dân tộc. Ở đây Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu đừng bao giờ đánh mất đi lòng cậy trông, tin yêu phó thác, và luôn biết quy hướng mọi sự về Chúa, lấy Chúa làm điểm tham chiếu trong cuộc sống của mình. Chính thái độ nền tảng này là la bàn hướng dẫn cuộc sống và trao ban cho tín hữu sự bình an trong tâm hồn, cho dù họ có gặp nhiều khó khăn đến thế nào đi nữa. Sự bình an phát xuất từ thái độ sống ngay lành thánh thiện, kết hiệp với Thiên Chúa và biết yêu thương nhau. Đi sâu hơn vào cụ thể, Thánh Phaolô dặn dò chúng ta thực thi những gì là tích cực, chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền. Đây là các nhân đức nhân bản và Kitô giúp thay đổi tình hình cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Một đất nước, một xã hội, trong đó gian dối, lừa đảo, phản trắc, vô liêm sỉ, ác độc là quốc sách, là nguyên tắc suy tư, nói năng, hành xử, thì sẽ không bao giờ có thể xây dựng được bất cứ thứ gì tốt đẹp, đem lại hạnh phúc, an vui cho con người. Bởi vì các thái độ sống tiêu cực bệnh hoạn ấy, tự chúng là các bệnh tật, là các thứ ung thư chỉ có sức tàn phá, giết chết, tiêu diệt và hủy hoại đạp đổ, chứ không xây dựng, chữa lành, vun sới và thăng tiến. Khi lấy dối trá lừa đảo, bất công bạo lực làm quốc sách và nguyên lý sống, con người chỉ đi tới chỗ làm băng hoại xã hội và giết chết mọi điều thiện hảo mà thôi. Nó giống như chủ trương điên loạn, uống thuốc độc để sống khỏe. Vô lý và ngược đời như thế đó, nhưng nó vẫn trở thành ý thức hệ, được tuyên truyền hết thập niên này sang thập niên khác, và được biết bao nhiêu người nhắm mắt đi theo, hy sinh mạng sống để cổ võ và thực hiện nó. Hậu quả thì ai cũng thấy rồi, một xã hội tan hoang, một đất nước phá sản về mọi mặt. Làm sao có thể chữa lành căn bệnh ung thư toàn diện này của xã hội? Phương dược Thánh Phaolô đề nghị ở đây là hướng thiện, là thay đổi não trạng, là lột bỏ mọi cung cách sống tiêu cực sai trái, và chú tâm đến những gì là đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen và đem chúng ra thực hành mỗi ngày. Thật ra không có gì là không thay đổi được. Nhưng muốn thay đổi, phải biết nhận ra các sai trái của mình và nhất quyết chấm dứt các sai trái ấy. Xin Chúa giúp chúng ta có đủ khiêm tốn và can đảm để biết đổi đời và tạo dựng một xã hội tốt lành, an bình và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, Italia đã tưởng niệm 4 năm thảm kịch 366 thuyền nhân tị nạn chết đuối ngoài khơi đảo Lampedusa, cực Nam Italia ngày 3 tháng 10, 2013, và đồng thời cũng tưởng niệm trên 15.000 người di dân tị nạn đã bỏ mình hay mất tích trên biển cả từ ngày ấy đến nay. Ngày 3 tháng 10, 2013, một con tàu chở đầy chật người di dân tị nạn đã bốc cháy và chìm vào biển sâu chỉ trong nháy mắt, vì người trên thuyền đốt lửa cầu cứu khi nhìn thấy đảo. Hình ảnh hàng trăm quan tài xếp hàng dài đã đánh động tâm thức các nước Tây Âu và từ đó đã phát sinh những chiến dịch cứu người vượt biển. Tuy nhiên, những thảm kịch như thế vẫn không ngăn cản được làn sóng vượt biển. Mặc dù các chiến dịch cứu người với hàng chục con tàu dọc ngang ngoài khơi vùng duyên hải Libya, vẫn còn hơn 15.500 người đã mất mạng hay là mất tích trên đường vượt biển từ 4 năm nay, khiến cho vùng biển này được mệnh danh là con đường tử thần. Và số người muốn vượt biển cũng không sút giảm, bất chấp hiểm nguy đe dọa và bất chấp các tổ chức tội phạm buôn người. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 10, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia hãy dành ưu tiên tuyệt đối cho việc cứu mạng người tị nạn trên biển Địa Trung Hải. Cần phải mở rộng và làm cho cụ thể hơn những nỗ lực để ra những con đường hợp pháp và hữu hiệu dành cho những người trốn chạy chiến tranh bạo lực và bách hại, có thể tìm đến một trú ẩn an toàn thay vì phải cậy nhờ đến các nhóm buôn người. Đã có nhiều nghi thức tưởng niệm thuyền nhân bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Sáng mùng 3 tháng 10, Chủ tịch Thượng viện Italia, ông Pietro Grasso, đã cùng một số thuyền nhân sống sót trong vụ đắm tàu 4 năm trước đây, ném vòng hoa tưởng niệm xuống vùng biển ngoài khơi đảo Lampedusa, trong khi hàng chục con tàu hiện diện kéo còi hú vang. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến Quỹ Thiện Nguyện Osia ở Lampedusa để ca ngợi hoạt động cứu người tị nạn từ nhiều năm nay của hiệp hội này. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, trong đó có đoạn viết, cầu mong sao cho ý thức của mọi người, tín hữu cũng như bao nhiêu người nam nữ thiện trí, biết cảm nhận sự cấp thiết phải quảng đại và khôn ngoan đáp lại những thách đố của làn sóng người di dân tị nạn đề ra.
Cũng liên quan đến người tị nạn, trong một báo cáo công bố hôm 5 tháng 10, tổ chức Amnesty International, ân xá quốc tế, đã phê bình các chính quyền Tây Âu tiếp tục ép buộc người xin tị nạn Afghanistan phải hồi hương, mặc dù bao nhiêu nguy hiểm gia tăng ở quê nhà vẫn còn rình rập họ. Theo tổ chức ân xá quốc tế, gần 9.500 người Afghanistan đã bị đưa lên máy bay trả về Kabul trong năm 2016, sau khi đơn xin tị nạn của họ bị các nước Âu Châu bác bỏ. Hồi năm 2015, chỉ có gần 3.300 người bị trả về nước. Đây là những con số chính thức của Liên hiệp Âu Châu. Tính đến tháng 9 năm 2015, có tất cả 68% tổng số đơn xin tị nạn Afghanistan được chấp nhận so với 33% vào tháng 12 năm 2016. Báo cáo của ân xá quốc tế mang tựa đề, bị cưỡng bách trả về nơi nguy hiểm, những người xin tị nạn bị Âu Châu trả về Afghanistan, và nói đến nhiều trường hợp những người bị buộc trở về nước từ Na Uy, Hỏa Lan, Thụy Điển hay Đức đã bị giết chết hay bị tử thương trong những vụ khủng bố, hoặc phải sống trong lo sợ bị theo đuổi bách hại vì khuynh hướng tính dục hay vì đã trở lại Kitô giáo. Anna Shea, một chuyên viên nghiên cứu của ân xá quốc tế nói, các chính quyền Âu Châu quyết tâm gia tăng con số người tị nạn bị trục xuất về nước, thực hiện những chính sách bất cẩn và bất hợp pháp, bất chấp những bằng chứng cho thấy bạo lực gia tăng đến mức độ kỷ lục tại Afghanistan. Theo Phái bộ Liên Hiệp Quốc đặc trách Afghanistan, gọi tắt là MANUA, 11.418 thường dân đã bị giết hay bị thương trong năm ngoái, 2016. Các thường dân tiếp tục là điểm nhắm tấn công của các nhóm phiến quân vũ trang như Taliban hay nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo IS, hay là trở thành nạn nhân trong các cuộc xung đột với quân đội chính quy. Trong 6 tháng đầu năm nay, Phái bộ Liên Hiệp Quốc đã kiểm chứng trên 5.000 trường hợp nạn nhân dân sự. Đại đa số các sứ quán Tây Âu đã giảm con số nhân viên xuống mức tối thiểu sau vụ khủng bố bằng xe bom ngày 31 tháng 5 vừa qua ở Kabul, khiến cho 150 người chết và 400 người khác bị thương.
Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 10, Tổ chức OMS, Sức khỏe Thế giới, ước lượng rằng trong vòng năm 2050 tới đây, con số người già trên 60 tuổi sẽ chiếm 1/5 tổng số dân số toàn trái đất. Và sự kiện số người già gia tăng này sẽ là một thách đố hoàn vũ lớn. Nhật Bản là quốc gia có nhiều người dân trên 60 tuổi nhất và Italia là nước thứ hai. Theo bác sĩ Flavia Bustreo, Phó Tổng Giám đốc OMS, đặc trách sức khỏe gia đình, phụ nữ và trẻ em, hướng nhìn về tương lai, chúng ta phải vui mừng vì tuổi đời của người già gia tăng mạnh, nhưng cần phải làm sao để những năm tháng tuổi già được sống trong sức khỏe đầy đủ và phẩm giá của người già được đặc biệt tôn trọng. Một hội nghị về tuổi già sẽ được triệu tập ngày 4 tháng 11 tới đây tại Milano, Bắc Italia, bên lề hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng sức khỏe của khối G7, để hoạch định những đường hướng và chính sách bảo vệ tuổi già. Hồi năm 2015, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã ước lượng rằng tổng số người già trên 60 tuổi sẽ tăng gấp đôi, từ 900 triệu lên tới gần 2 tỷ người. Đồng thời, vượt quá con số trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2020. Lúc ấy, thế giới sẽ có 21,4% tổng số dân số trên 65 tuổi, và trong số này, 6,4% trên 80 tuổi. Italia là nước đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới về tuổi thọ của người dân, chỉ sau Nhật Bản, nhưng lại đứng hàng đầu trong số các nước Tây Âu, trên cả Đức và Bồ Đào Nha. Phẩm chất cuộc sống trong tuổi già tại đây cũng rất cao nhờ cách thức ăn uống điều hòa và có chất lượng mẫu mực, song song với hệ thống bảo hiểm sức khỏe đứng vào hàng tốt nhất thế giới. Trong lĩnh vực này, Italia có thể được xem là gương mẫu cho nhiều nước trong khối các quốc gia đang trên đường phát triển. Một dự kiện khác cũng được tổ chức OMS nhấn mạnh trong thống kê mới công bố, đó là hiện nay có đến 101 triệu người già cần được điều trị thuốc men trên toàn trái đất. Ở nhiều nơi, người già bệnh hoạn không được chăm sóc thuốc men đầy đủ, và nhất là các hệ thống bảo hiểm sức khỏe nhiều nước không sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ, nhất là trong lĩnh vực phòng ngừa và trợ giúp khi người già mất dần khả năng tự túc tự cường, cũng như đào luyện y tá làm việc tư gia để dễ dàng chăm sóc họ.
Cũng liên quan đến tuổi già như vừa nói trên đây, Nhật Bản là quốc gia có nhiều người dân trên 65 tuổi nhất thế giới. Một trong những vấn đề của người già Nhật Bản hiện nay là lái xe, vì ở nhiều nơi trên đất Nhật, xe hơi là phương tiện di chuyển không thể thiếu được đối với người dân, nhất là tại các vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh. Tại những nơi như thế, chính quyền đã ngưng mọi phương tiện chuyên chở công cộng vì không sinh lợi và vì có quá ít người dùng, khiến cho người lớn tuổi địa phương không thể và không muốn trả lại bằng lái xe. Trong thời gian gần đây, con số tai nạn lưu thông do tài xế lớn tuổi gây ra tại Nhật gia tăng đến mức độ báo động. Khoảng 4,8 triệu người Nhật trên 75 tuổi có bằng lái và vẫn thường lái xe. Thống kê chính thức của Nhật Bản cho biết, trong năm 2016, các tài xế lớn tuổi Nhật đã chịu trách nhiệm trong 13,5% tổng số các tai nạn chết người, so với 8,2% hồi năm 2007 trước đó. Hồi năm ngoái, một chiếc xe vận tải do một cụ già 87 tuổi cầm lái đã tông vào một đoàn học sinh, khiến một em bị chết ở Yokohama gần Tokyo. Nhiều người lớn tuổi gây ra tai nạn chỉ vì nhầm lẫn chân ga với đạp thắng. Giáo sư Masabumi Tokoro thuộc Đại học Risho than phiền rằng rất nhiều tài xế lớn tuổi không hề để ý đến sự kiện phản ứng cấp thời của mình bị giảm thiểu nhiều vì tuổi tác, khiến những người này trở thành những nguy hiểm lưu động. Một cuộc điều tra do giáo sư thực hiện cho thấy rằng chỉ có 10% các tài xế trẻ ở lớp tuổi 30 tỏ ra tự tin là có thể tránh một tai nạn bất cập, trong khi có đến 53% số tài xế trên 75 tuổi lại tin chắc như thế. Chính vì vậy, từ tháng 3 vừa qua, Nhật Bản đã buộc các tài xế trên 75 tuổi phải qua một kỳ khảo sát về phản ứng cấp thời trước khi được gia hạn bằng lái xe. Nhiều nơi, nhà chức trách địa phương khuyến khích các tài xế lớn tuổi trả lại bằng lái, nhưng hầu như không có ai chấp thuận. Ông Ukita, 67 tuổi, đến dự kỳ khảo hạch, nói, còn được lái xe có nghĩa là muốn đi đâu, lúc nào cũng được, không phải lệ thuộc vào ai cả. Tôi hy vọng là sẽ tiếp tục lái xe cho đến chết. Giáo sư Tokoro cũng đồng ý với những tài xế lớn tuổi không muốn trả lại bằng lái. Ông nói, không thể buộc người lớn tuổi trả lại bằng lái xe nếu không đồng thời tái lập những phương tiện di chuyển công cộng giúp họ tiếp tục cuộc sống thường ngày. Giáo sư kêu gọi chính quyền Nhật cứu xét lại một chính sách xã hội toàn diện đáp trả hiện tượng càng ngày càng có nhiều người dân Nhật già nua hơn, chẳng hạn như thiết lập hệ thống chuyên chở công cộng tiện lợi gần những khu vực nhà ở của dân chúng, cổ động những dịch vụ di chuyển chung, vân vân.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về chuyện dài dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quê hương Argentina.
Kính thưa quý vị thính giả,
tại sao Đức Thánh Cha Francisco chưa viếng thăm quê hương Argentina của Ngài sau hơn 4 năm rưỡi làm giáo hoàng? Đó là thắc mắc mà nhiều người ở Argentina và nước ngoài thường nêu lên và cho đến nay chưa có giải thích thỏa đáng. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burr, đã bác bỏ tin đồn cho rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm quê hương Argentina của Ngài vào năm tới 2018. Ông Greg đưa ra lời tuyên bố như vậy vì trước đó, từ trung tuần tháng 9 vừa qua, lại có nhiều tin đồn ở Argentina cho rằng Ngài sẽ về thăm quê hương vào năm tới, kể cả những lời tuyên bố từ phía một số vị lãnh đạo giáo hội địa phương. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Mỹ Châu Latin 5 lần, trước tiên tại Brazil hồi tháng 7 năm 2013, rồi đến Ecuador, Bolivia và Paraguay vào tháng 7 năm 2015. Tháng 9 kế tiếp, Ngài ghé thăm Cuba trên đường đi Hoa Kỳ. Tháng 2 năm 2016, Ngài thăm Mexico. Tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha đã thăm Colombia và đầu năm tới, Ngài sẽ thăm Chile và Peru. Sau khi có thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh khẳng định cuộc viếng thăm Argentina không có trong chương trình của Đức Thánh Cha trong năm tới, ký giả báo Clarín ở Argentina viết rằng nhiều người dân nước này giải thích thông cáo đó như một sự xác nhận sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco không có cảm tình với Tổng thống Mauricio Macri của nước này. Nhưng đúng hơn có thể là lời minh xác của Phòng Báo chí Tòa Thánh muốn chống lại một số lời tuyên bố của các vị lãnh đạo giáo hội tại Argentina mà người ta hiểu là một hình thức áp lực trên Đức Giáo Hoàng. Ví dụ Đức Tổng giám mục José María Arencedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina đã nói với đài phát thanh Radio Maria hồi hạ tuần tháng 9 vừa qua rằng Đức Giáo Hoàng muốn về thăm Argentina, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco có những nghĩa vụ quốc tế khác phải thi hành. Hiện nay không có chương trình nào được chuẩn bị, nhưng tôi có thể nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương sẽ sớm diễn ra. Nếu Chúa muốn thì có thể vào năm tới đây. Còn Đức Hồng Y Poli, đương kim Tổng giám mục giáo phận thủ đô Buenos Aires, thì nói đùa rằng Đức Giáo Hoàng có thể về thăm Argentina hay không và bao giờ, đó là điều có thể ví như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Theo ký giả Sergio Rubin của báo Clarín ở Argentina, chính phủ nước này ủng hộ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, nhưng thận trọng tránh mọi hình thức khuyến khích cuộc viếng thăm, để tránh bị phía tòa thánh coi những lời tuyên bố như thế là tạo sức ép. Hồi tháng 8 năm nay, Tổng tham mưu trưởng Marcos Peña của quân đội Argentina tuy nhìn nhận là đã có những tương quan khó khăn với Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tức là Đức đương kim giáo hoàng, khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Nhưng ông ca ngợi Đức Giáo Hoàng và nói rằng cuộc viếng thăm của người tại Argentina sẽ là một điều tuyệt vời đối với mọi người Argentina. Tuy nhiên, ông minh xác rằng đây không phải là một đề tài ông muốn thảo luận với giới báo chí. Ký giả Rubin cho rằng dầu sao đi nữa, vẫn có vấn đề những căng thẳng chính trị mạnh mẽ ở Argentina, và có lẽ đây chính là những nguyên nhân khiến Đức Giáo Hoàng Francisco chưa trở về thăm quê hương của Ngài. Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, Viện trưởng Đại học Công giáo Argentina, một trong những giám mục nước này được coi là thân cận với Đức Thánh Cha, đã nói với báo La Voz, tiếng nói, ở thành Córdoba rằng, một số điều Đức Giáo Hoàng nói, một số quan tâm của Ngài bị hiểu lầm. Argentina hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng và có nhiều lập trường cực đoan, và Ngài e ngại rằng sự hiện diện của Ngài có thể bị lợi dụng để gia tăng thêm những chia rẽ trong nước. Vì thế, theo ký giả Rubin, vấn đề ở đây là giảm bớt những căng thẳng, và đó là điều mà giáo hội và chính phủ tại Argentina cũng như Vatican và Đức Giáo Hoàng muốn đạt tới. Nơi các giám mục tại nước này đang có một tiến trình đổi mới, đang và sẽ có những cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính trị, các giới doanh nhân công đoàn. Tóm lại là bầu không khí không lý tưởng cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, vì trước đó cần phải có sự ổn định trong nước. về việc Đức Giáo Hoàng chưa thăm quê hương, Đức cha Carlos Manfa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Argentina nói rằng, chúng tôi vẫn luôn chờ đợi Đức Thánh Cha và đồng hành với Ngài bằng kinh nguyện, con thảo và huynh đệ. Ngài biết chúng tôi đang chờ đợi Ngài. Đức Giáo Hoàng Francisco chắc chắn sẽ về Argentina khi cuộc viếng thăm của Ngài có thể mưu ích lợi cho nhân dân nước này. Mối quan tâm chính yếu của Ngài là làm sao tại Argentina có một bầu không khí an bình về chính trị và xã hội. Ngài không muốn tạo nên những mong đợi giả tạo. Tuy có sức khỏe dẻo dai, nhưng cuộc viếng thăm mục vụ cũng rất mệt, và Đức Giáo Hoàng hiện nay dành ưu tiên cho những cuộc viếng thăm có tính cách chiến lược hơn đối với giáo hội hoàn vũ. Điều này không có nghĩa là Ngài không về, nhưng Ngài muốn phân định xem khi nào sẽ là lúc thuận tiện để viếng thăm. Hiện nay cũng có những biến cố thúc đẩy Đức Giáo Hoàng Francisco hoãn lại cuộc viếng thăm quê hương. Đó là ngày 22 tháng 10 này sẽ có cuộc bầu cử quốc hội lập pháp ở Argentina, và tháng 11 sắp tới, các giám mục nước này sẽ họp và bầu lại ban lãnh đạo mới của Hội đồng Giám mục.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lời Mẹ Nhắn Nhủ do Tâm Đoan trình bày, nhạc và lời của Huyền Linh.
Trên cây rồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra ơi linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mẫn côi. Mẹ Maria, Mẹ Maria, con vẫn nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông thôi. Mẹ Maria, xin mẹ đón thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng trốn khỏi ngậm ngùi, mắt tuôn đôi suối lệ đời. Ngước trong về máu tâm, sống bên tình mẹ yên
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.